Hiện nay sở dĩ chúng ta có thiên sai vạn biệt là
chúng ta nên đọc hết cái đoạn này để nắm được cái nghĩa tí yếu.
Yeah.
Chúng ta học khổ tập diệt đạo. Cái phần khổ tập đó, khổ là cái quả báo hiện tại đây. Đấy. Tập là cái nguyên nhân mà có cái khổ đó. Bây giờ cái phần khổ với phần tập. Phần khổ là cái quả báo hiện tại, gặp thân chánh báo, cảnh y báo. Thế cái khổ với cái khổ này, hiện tại cái quả báo của chúng mình là do cái tâm mình đã tập, nghĩa là đã tạo nghiệp từ vô thủy đến giờ. Thế thì cái phần khổ tập ấy nó có cái thiên sai vạn biệt, chúng ta khác nhau. Đấy. Chúng ta khác nhau vì đã huân tập theo cái cảnh, theo cái duyên, cho nên mỗi người bây giờ thân khác nhau, cuộc đời khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, cho đến tính nết cũng khác nhau. Thì những cái là do huân tập cái nghiệp thành ra những cái sai khác, chúng ta mất cái tánh bình đẳng, quên hẳn cái tánh bình đẳng. Thưa cô nói tiếp.
Chính là thầy ở đây.
Ở cái chỗ mình phải nhận lấy cái tánh Phật của mình.
Dạ.
Ở ngay chỗ đó, ngay chỗ đó là ngay cái chỗ mình nhận được cái tánh Phật của mình. Thế mà cái tánh Phật này thì ai cũng có sẵn. Vậy chúng ta có thành Phật được không?
Dạ được ạ.
Vậy tại làm sao chúng ta bây giờ lại chưa thành Phật? Ở đây nhấn mạnh chỉ cần là mình phát tâm, mình phát nguyện, chứ còn người nào cũng sẵn có cái tánh bình đẳng với Phật rồi, chỉ còn ở nơi mình có phát nguyện thành Phật hay không. Thế mình phát nguyện thành Phật thì mình thành Phật. Còn nếu mình không chịu phát nguyện, cứ theo đường vô minh, cứ mê muội mà sống, thì cái này là cái nghiệp của mình thì mình phải lãnh. Chứ sự thật cái bản chất thì là tánh Phật rồi. Đấy. Thế bây giờ đây chúng mình chỉ cần tự mình, mỗi người ai nấy dũng mãnh phát tâm thành Phật thì coi như là bảo đảm sẽ thành Phật. Nếu chịu buông cái vô minh, chịu quay về thành Phật, bởi vì ai cũng đã sẵn nhân lành rồi. Ở đây có giảng cái chữ chúng sanh nghĩa là gì, thế nào là nhiều cái hợp lại. Thế bây giờ làm gì?
Đến bậc thầy
chỉ có một việc với tôi, không có khỏi gì cả, là cái việc căn bản là nhận được cái tánh của mình, y cứ vào cái tánh của mình mà sống. Y cứ vào cái tánh của mình mà sống nghĩa là buông cho sạch những cái vọng niệm. Đây, đây ngài nói về tu thiền định, buông cho sạch những cái vọng niệm, chỉ cần thế thôi. Thế còn đây là nói về thiền định, còn chúng mình tu tịnh độ thì chúng mình làm gì? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta lại còn thêm có Đức Phật Di Đà. Ngài đã thành công đắc quả trong cái việc này, Ngài giúp chúng ta thêm. Chúng ta cứ mượn cái danh hiệu của Ngài để nhớ niệm, nghĩa là nhớ ra. Nhớ ra mỗi một, đấy, mỗi một niệm là chúng ta một nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ buông hết vọng tưởng, rũ sạch vạn duyên, quay về cái tánh A-di-đà của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái tánh bình đẳng, cái tánh biết nó đang thường trụ đây, nó đang bình đẳng cùng mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể ấy, là cái tánh biết, cùng thấy, cùng nghe, cùng biết. Đấy, cái tánh bình đẳng này. Về bên thiền thì người ta chỉ có một việc buông sạch vọng tưởng, an định vào cái tánh thấy, tánh nghe của mình. Để bên thiền thì người ta an trở về thẳng như vậy. Còn mình bây giờ thì bởi vì còn mê, còn khó mà buông được những cái vọng niệm. Cả ngày ngồi ngó những cái vọng niệm để cho nó tan đi, đây là một phải những cái người dũng mãnh lắm mới làm nổi. Còn chúng ta thì cứ một tí, ngồi một tí đã sốt ruột, đã nóng ruột, đã chạy đi làm việc này, chạy đi làm việc kia. Mấy người mà chịu ngồi mà để mà ngó những cái vọng niệm cho nó tan đi. Bên thiền người ta làm một việc ấy thôi, cho đến khi những cái niệm tan hết, cho đến khi những niệm không khởi lên nữa, thì người ta gọi là đắc định thành một phiến. Thế thì bên tịnh độ mình cũng vậy, chỉ bên tịnh độ của mình cũng rũ sạch vạn dư, nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là quay về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế thì mỗi một niệm lại một nhắc, một nhớ như vậy, cho nên mình cứ cả ngày quay về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Nó đang nghe rõ cái tiếng A-di-đà đó là tánh của mình. Thế mình quay về với mình, mà đồng thời cái tánh này nó đồng thể với mười phương Phật, cho nên Đức A-di-đà Ngài ngồi tại tâm mình. Mình quay về với Phật A-di-đà chính là quay về với ông Phật của mình, đồng thời có Phật A-di-đà giúp sức. Mà trong kinh A-di-đà còn nói là mỗi khi mình niệm Phật A-di-đà có mười phương Phật còn hộ niệm, bởi vì đồng thể cả, đồng một cái thể là cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên tôi bên thiền với tịnh độ tu có một việc là an định vào cái tánh vô lượng quang của mình và cái tánh kim cang bát nhã của mình, rồi rũ sạch vạn duyên. Bên nhà Phật gọi là rũ sạch vạn duyên, bên thiền thì gọi là ngó những cái niệm đó để cho nó tự tan đi, lúc nào cũng giác tỉnh, không để những cái niệm nó sai sự. Không biết thầy nói líu tíu chị em nhận việc này không? À, cái việc này là cái việc quan hệ. Nếu mà còn thấy mơ màng chưa nhận ra thì phải minh bạch. Cứ lên tiếng, cứ nói rồi chúng ta cùng nhau bàn tính nhận cho ra cái việc này. Bộ Kinh Lăng Nghiêm cũng chỉ chú trọng có hai việc. Buông cái căn bản sanh tử, trở về cái căn bản Bồ Đề. Thì đây cũng thế, Kinh Kim Cang chú trọng buông rũ sạch vạn duyên, buông hết cả mọi pháp, trở về cái tánh Kim Cang. Chỉ có một cái việc quan trọng này. Đấy, bây giờ chúng ta đang sửa soạn mừng ngày Khánh Đàn. Mà ngày Khánh Đàn thì như các con thấy quan trọng có cái chỗ Đức Phật giơ một ngón tay lên trời, một ngón tay chỉ xuống đất. Đức Phật tuyên bố một câu: trên trời dưới đất chỉ duy ngã độc tôn, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất chỉ có cái ta chân thật là đáng tôn đáng trọng, bởi vì loài người mê muội quên không biết mình là cái gì, cứ nhận cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, sống ở trong cái hư vọng. Cho nên Ngài phải giáng sanh để khai tỉnh cho chúng mình, giác tỉnh cho chúng mình, tỉnh ra, buông cái hư vọng, trở về cái chân thật, buông cái căn bản sanh tử, trở về cái căn bản Bồ Đề, buông ngã nhân chúng sinh thọ già, buông ngã chấp pháp chấp, trở về cái tánh kim cang bình đẳng. chúng ta đã từ vô thủy cứ lầm lũi tự đâm đầu vào địa ngục ngã quỷ bằng chân làm con chó con mèo, cho đến hiện tại đây chúng ta cũng đâm đầu chui vào cái túi máu tanh của mẹ để thành cái bào thai. Hiện tại bây giờ vẫn vơ đất để đất nước gió lửa ăn cơm uống nước để nuôi cái bào thai đó, rồi để đi đến cái chỗ già bệnh chết, rồi người ta lại đem chôn đất trả về cho đất, mà chính mình là cái gì thì vẫn bơ vơ không nhận ra. Cho nên Đức Phật giáng sanh để chỉ cho ở nơi mình cái chân thật, cái thân bằng cơm gạo này nó là cái già, cái bệnh rồi nó phải chết. Mình là cái gì? Đó, nhận lấy cái tánh thấy, tánh nghe, cái tánh biết, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Sống với cái tánh biết này thì không già, không bệnh, không chết, mà trở về với mình. Đó. Cho nên đây là cái việc hết sức quan trọng. Hòa Thượng nói cả cuốn sách này và còn bao nhiêu sách khác nữa, mà Ngài đi đến đâu Ngài cũng chỉ có một việc dặn dò chúng ta nhớ buông cái vỏ, trở về cái chân thật. Mà cái chân thật này nó không sanh không diệt, còn cái hư vọng này nó đưa chúng mình vào bụng con chó, con mèo, con gà, con vịt, cứ đi mãi không bao giờ tỉnh được ra. Bây giờ cái duyên được, cái nhân được làm người, cái nghiệp làm người, lại đủ duyên gặp được Phật Pháp, lại đấy, coi như là một cái nhân duyên hiếm có. Hàng ngàn vạn kiếp mới gặp được một lần, thế bây giờ chúng ta gặp đây, đủ nhân lại đủ duyên. Nhân là có thân người, có cái bộ óc nó có khả năng giác tỉnh, có cái bộ thần kinh nó có khả năng lại tỉnh được đấy. Mà lại cái duyên để gặp được Phật Pháp, thế thì chúng ta mới có cái cơ hội. Đấy. Cho nên các ngài gọi là hoa ưu đàn, bao nhiêu ngàn năm mới có một lần gặp cái cơ hội này. Mà bây giờ gặp cơ hội này rồi mà chúng ta bỏ qua đi thì mai đây lại cứ buông xuôi đi theo cái con đường sanh tử, không biết bao giờ mới lại đủ cái nhân cái duyên. Có nhân mà không gặp duyên cũng vô ích. Thật là người mà không biết Phật Pháp thì cũng vô ích, mai đây lại làm chó làm mèo, lại đi cái đường sanh tử. Mà cái thân người ấy, nó già nó bệnh không có tin được. Phật nói là hôm nay còn chứ ngày mai không bảo đảm. Chợt một cái ra gặp một viên ngói nó rơi trúng đầu, thế là tan thân. Đó. Gặp một luồng gió độc, thế là hết chuyện. Cho nên cái thân này không chắc, không có bền. Thế bây giờ ở gặp được Phật Pháp, có đủ nhân, có đủ duyên, là một cái cơ hội hiếm có lắm. Thế cho nên Hòa Thượng cứ hết lòng nhắc đi nhắc lại, thì chúng ta hôm nay đã có cái gặp được cái nhân, cái duyên lành, đã được cái thân làm người, đủ khả năng hiểu biết, lại đủ khả năng để tu hành, mà lại gặp được Pháp của Phật, mà Phật ấn chứng chỉ cái tánh Phật cho mình. Thế, nắm lấy cái tánh Phật này thì vô sanh bất diệt. Còn nếu cứ để những cái niệm vọng tưởng nó khởi lên cái vọng tâm đấy, thì nó lôi mình đi. Cái nghiệp nó ở ngay cái vọng tâm ấy. Người ta cứ bảo theo nghiệp mà đi, thì nghiệp ở ngay từng niệm của mình. Mình buông những cái niệm này đi, tức là mình đã không bị cái nghiệp nó lôi cuốn. Sáng suốt an định vào cái tánh Phật của mình. Đấy. Nếu vị nào tùy theo tùy cái sở thích, vị nào tu thiền thì tu thiền, vị nào tu tịnh độ thì tu tịnh độ, nhưng phải tu chứ không phải, chứ nếu nói buông xuôi thì không được, phải có sự tu chân thật. Đấy. Hoặc là tu thiền buông hết vạn niệm vào thẳng cái tánh kim cương, hoặc là tu tịnh độ thì chỉ giữ một niệm trở nhớ trở về cái tánh kim cương Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng phải làm trước khi giờ, cái đồng hồ nó cứ xê dịch, cứ giờ này rồi lại đến giờ kia, ngày hôm nay rồi lại đến ngày mai, mùa hạ rồi lại đến mùa đông, cứ thế nó đi qua. Thì cái nhân duyên của chúng mình theo với ngày giờ mà thay đổi, thì cái phúc đức hiện tại đấy là cái chuyện hiếm có vô cùng. Cho nên thỉnh tất cả chị em để tâm hết lòng, tuy mình có tánh Phật mà mình lại không an định sống với cái tánh Phật của mình, mình lại cứ để duyên nghiệp nó đôi đi, thì thành thì có cũng như không, giờ vẫn thành mèo thành chó. Và bây giờ mình nhân cái cơ duyên này an định ngay vào cái tánh Phật của mình, tùy muốn tu thiền cũng được, muốn tu tịnh độ cũng được, nhưng mà phải an định vào cái tánh Phật của mình. Để sống với cái tánh Phật của mình ngay giờ phút này, buông cái vô mình trở về cái tánh Phật của mình. Đấy. Thì cứ ngồi sẽ cứ trở về với tánh Phật của mình cho đến ngày mình thành Phật hoàn toàn. Thành Phật hoàn toàn nghĩa là không có một giờ phút nào quay về cái vô minh nữa, có thể thôi. Thì cứ buông ngay cái vô minh hiện tại đi thì mình là Phật. Thế thì đấy, Phật Tổ đã chỉ cho mình cái lợi thế của mình là chính mình là Phật. Còn chính những cái vô minh, cái mê muội nó lại là cái không có, nó lại là cái hư giả, thì việc buông nó ra có thế thôi.